Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là trước hết, một lần nữa chúng con cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Nguyễn Chủ Chùa Phổ Quang đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây chiều hôm nay lễ Phật thăm chùa, mà kính vấn an sức khỏe Hòa Thượng. Và điều chúng con rất là vui mừng vì sau nhiều năm không gặp, Hòa Thượng vẫn khỏe mạnh, tiếng nói vẫn dõng dạc, làm cho chúng con rất là hoan hỷ về sức khỏe của Hòa Thượng. Kính nguyện Tam Bảo thường gia hộ Hòa Thượng có nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt Phật tử địa phương ở đây cũng như tất cả chúng con trên đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày rằm Trung Thu tháng 8 năm Quý Mão. Trước hết, Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị, cũng như là kính thăm sức khỏe quý vị. Kính chúc đại chúng cùng gia đình có một ngày Trung Thu, một đêm trăng tròn Trung Thu thật là bình an, vui vẻ, và người nào cũng sáng như trăng rằm. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị tới đây hồi nào? Từ 3 giờ 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng?
Thầy ơi, thầy khỏe không?
Từ đại chúng có quà rời chùa lúc 3 giờ sáng hôm nay, và một chuyến bay dài 2 giờ 2 lần chuyển, và đến thành phố Charlotte chiều nay là khoảng 4 giờ. Sau đó rồi đợi các vị lấy xe cộ rồi xong rồi đi thẳng về đây. Coi như là thầy trò, cho nên là gần 16 tiếng lang thang. Và chiều hôm nay coi như là trực chỉ xuống phi trường rồi lớn đây, rồi bây giờ ra đây sinh hoạt cho đại chúng. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng 8. Theo phương Đông chúng ta gọi là Tết Đoàn Viên. Và hôm nay Pháp Hòa không đoàn viên ở tại trú xứ mà đoàn viên tại chùa Phổ Quang. Chữ Quang là ánh sáng, chữ Quang nghĩa là ánh sáng, mà ánh sáng trùm khắp gọi là Phổ Quang. Chữ Phổ là rộng rãi, giống như là Phổ Hiền, hay là tụng kinh xong cái Phổ Nguyện, Phổ Nguyện âm siêu như thế đó, thì cái chữ Phổ là rộng. Thì Phổ Quang nghĩa là ánh sáng rộng, mà chữ Quang á là nó kết hợp giữa chữ Nhật và chữ Nguyệt. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Ánh sáng của một mặt trời thì chỉ là Nhật thôi, nó chỉ có thể chiếu được ánh sáng của mặt trăng gọi là Nguyệt, nhưng mà hai ánh sáng mà gom lại thì gọi là Minh. Minh, chữ Minh là chữ Nhật và chữ Nguyệt. Vì gì? Chữ Quang là ánh sáng, mà chữ Minh cũng là sáng, mà sáng được cắt trùng khắp. Vì thường ở trong nhà Phật ấy, chúng ta tu như thế nào để chúng ta luôn luôn tâm mình, dù ngày hay đêm, tâm mình vẫn sáng. Người ta thì có thể tùy theo, nhưng mà người tu thì lúc nào cũng có cái ánh sáng. Cho nên mà nhiều khi không cần phải phô trương, nhưng mà ánh sáng nó vẫn nhẹ nhàng. Cái này gọi là tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng soi. Luôn luôn dù ở trong vắng lặng mà vẫn chiếu, gọi là tịch mà thường chiếu. Tuy rằng có chiếu nhưng mà vẫn tịch, vẫn vắng lặng. Cho nên là, cho nên cái chữ Minh giữa rác giữa chữ Nhật và chữ Nguyệt. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, hai chữ đó nằm lại với nhau. Tiếng Hán đọc là Minh. Trở đây á, mặt trăng á, thường nó là một cái ánh sáng nhẹ nhàng, và được người ta ví dụ đem ra để nói giữa ở một cái màn đen vô tịch, nhưng mà tự nhiên có một ánh sáng xuất hiện. Và ánh sáng đó làm cho mọi người được tỏ chiếu lối về. Ngày xưa có một vị thiền sư ngồi thiền, một vị thiền sư này rất là nghèo. Ngài chỉ có một cái áo tròn lên thân, một bộ đồ trên thân. Thì một hôm nọ, có một người ăn trộm lén vào trong phòng Ngài vì nghĩ Ngài có của gì để ăn cắp. Nhưng mà khi mà Ngài biết được anh ăn trộm đã có mặt rồi mà không có gì để đem về hết, cho nên Ngài mới nói: ở bên góc đó tôi còn một cái áo lạnh, anh hãy đem về, chứ kẻo đi về tay không uổng. Thì anh này anh nghe như vậy là giật mình, nhưng mà vì cái cuộc đời nó khổ quá cho nên ảnh cũng gom cái áo ra đi. Thì hòa thượng ngồi tĩnh lặng và Ngài nói: tiếc quá, nếu mà tôi mà luôn được cái, tôi mà gom được cái ánh trăng này tôi cũng tặng luôn cho anh, nhưng mà anh không có thưởng thức được cái ánh trăng của mình. Thì qua cái câu chuyện nhỏ đó chúng ta có thể nhìn thấy được vài việc. Thứ nhất, đối với hòa thượng, dù là một người ăn trộm ăn cắp, nhưng mà ai đến trong cuộc đời này Ngài đều coi người đó là một người bạn, một người bạn, một người khách đến thăm. Chúng ta trong cuộc sống này, ai đến với mình đó, lần đầu tiên tới hay tới thăm chút xíu chúng ta gọi là khách, chơi lâu ngày giao tiếp chúng ta gọi là bạn. Nhưng mà dù người mới gặp hay dù người gặp lâu, thì cái chuyện đầu tiên chúng ta gặp nhau là gì? Chào hỏi. Còn nếu có thể ngồi xuống thì rót trà mời, có phải không? Khách đến nhà không trà thì đánh. Dù người khách đó quen hay lạ, dù thậm chí người khách có mình không ưa, hôm nay đến đây để giải quyết được vấn đề, chúng ta cũng thể hiện được cái phép lịch sự của mình là vẫn mời được những người khách một ly nước. Trong cuộc đời của chúng ta, ai đến trong xuất hiện trong đời mình, chúng ta hãy xem người đó là một người khách, một người bạn. Để làm gì? Để đãi ngộ cho nhau. Và thay vì chúng ta đến mà chúng ta không đãi ngộ nhau, thì chúng ta sẽ ra về bằng cái người thù kẻ ghét. Cho nên nếu chúng ta sống được như vậy, cái tâm mình nó bình an. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng trong trái tim của mình không có kẻ thù. Trong trái tim của mình chỉ có người quen, người khách, người bạn. Tệ lắm cũng là một người khách, chứ không có gì phải là một người thù. Mà quý vị nghĩ có phải là trong cuộc đời này dù mình gặp nhau cỡ nào đi nữa thì trước sau rồi mình cũng sẽ có một chuyến ra đi và người đó cũng sẽ đi. Mà nếu mình ôm bắt một cái hận thù mà cứ nghĩ trong cuộc đời mình mà sống mấy mươi năm mà cứ một năm mà ít nhất mình kiếm chừng vài người ghét, thì trong trái tim mình nó chỉ có chữ ghét chứ không có chữ thương. Mà để là Ngài sống được như vậy, Ngài sống được như vậy cho nên cái tâm Ngài bình an. Có một vị đó mới lên thăm Pháp Hòa bằng than phiền của người khác. Và trong một cái công ty đó, một cái chỗ, một cái nhóm tổ chức đó, thì họ muốn đẩy cái người đó ra. Thì thấy cái người này làm thì cũng được việc, nhưng cái miệng khoe khoang quá cho nên họ thích, họ muốn tìm cách đẩy người đó ra. Thì Pháp Hòa mới hỏi: chứ bây giờ quý vị muốn người ta phụ hay muốn người ta phá? Một chữ thôi, phá và phụ, muốn cái nào? Thì cái vị trưởng nhóm nó giật mình. Pháp Hòa mới nói: người ta phụ vẫn hơn người ta phá, mà người ta nói mà người ta vẫn làm. Dĩ nhiên trong cuộc đời ai mà nói mà làm mà không phu chui thì rất tuyệt rồi. Nhưng mà trong cuộc đời đâu phải lúc nào trong bữa ăn của mình cũng toàn là món ngon. Mà mình thích có những món rất ngon với người khác nhưng mà chả ngon với mình. Thì đâu phải vì cái món không thích của mình mà mình đứng dậy mình bỏ đi. Có bao giờ một bữa ăn mà có những món mình không thích mà mình đứng dậy mình đi không? Thì ăn những món gì mình thích, mà những món mình không thích đâu có nghĩa nó dở. Thì cái người kia mình không thưởng thức thôi, chứ đâu phải người ta không thưởng, người khác không thưởng thức. Cho nên á, thưởng thức cũng không phải là chỉ có thức ăn mới thưởng thức. Đôi khi mình thấy một con người đó, họ có những cái cá tính mình nói tôi rất thưởng thức anh, vì mình nhận nhiều được. Mà người xưa cũng dạy chúng ta, người có tài phải có chút tật, có tài phải có tật. Và người mà có tài mà không có tật thì hiếm không. Mà ngay cả chính mình nhiều khi mình tài cũng không mà tật thì nhiều rồi. Thế những người tài hát có mà thật thì nhiều tiền ra, mình cũng phải sống chung với chân để làm gì vậy? Quý vị thấy không? Thành nữ ra người ta có chút tài, có nhiều tài mà có một vài cái tật, mình hãy mở lòng và tiếp nhận cái tật đó để chúng ta có những người bạn trong nhà. Và nếu những cái nhìn của đạo Phật á, thì cái người đó gọi là Bồ Tát nghịch. Thì Bồ Tát có hai loại, Bồ Tát thuận hay là Bồ Tát nghịch. Bồ Tát thuận á là những vị mà luôn luôn làm cho mình thuận lợi trong cái việc tu tập. Nhưng mà Bồ Tát nghịch á là những người luôn luôn chống đối mình, quấy phá mình, làm cho mình không dễ chịu. Cho nên những cái người mà nghịch á thì gọi là nghịch hạnh. Quý vị thấy 18 La Hán không? Ở đây có ai thấy tượng 18 La Hán ở một vài chùa nào mình có dịp mình đi? Thì quý vị sẽ thấy những vị La Hán ngồi đó, và mỗi vị một nét mặt, mỗi vị một sắc thái. Đó là tượng trưng cho cái gì? Đó là tượng trưng cho những cái sắc thái của cuộc đời. Và mỗi người đến với đời cuộc sống của mình, có nhiều khi buổi sáng mình gặp mấy sắc diện rồi. Và chính mình đôi khi cũng có nhiều sắc diện khác nữa. Cho nên vị hòa thượng đó đã cho chúng ta là bài học rất nhẹ nhàng. Ai đến đây là khách, hãy biếu cho ta và người ta một chút gì để người ta đi về, kể người ta về tay. Có nhiều khi mình đến đâu đó mình là một người khách, không phải là người ta đến với mình là khách, thì thỉnh thoảng mình đến đâu đó mình là một người khách. Nhưng mà nếu một người khách này mà mình đi về tay không thì mình lỗ quá. Cho nên ngày nào đại chúng đi chùa, đại chúng mà có dịp mỗi chủ nhật mà đi chùa, hãy nói với chính mình là hôm nay con đi chùa, con sẽ có một cái gì dễ thương thật đẹp cho mình. Ví dụ mình thấy miếng rác thì mình bỏ vào thùng rác, mà thấy một cái hoa thì mình sẽ ngắm, và thậm chí mình nhặt lên mình nhìn và mình ngửi. Trên cuộc đời này có những cái chúng ta nhặt lên, chúng ta biết đó là gì thì chúng ta sẽ đưa nó vào cái chỗ của nó. Thì chúng ta đừng có đi về mà tay không. Nếu đi về tay không thì ngày hôm đó mình đi chùa lỗ, không học được gì hết. Và không phải học từ hòa thượng trụ trì, mà học từ những người bạn của mình. Có những người trong bếp, những người ngoài sân, họ nói một câu nói gì khó nghe lắm, nhưng mà đây cũng là một món bánh, một miếng bánh, nhưng mà nó đắng, nó chát, nó cay theo cái hương vị. Vì đó là vị của cuộc đời. Có những người, người ta vì một cái chút vui, một cái chút vui phú tầm thường mà người ta quên phải làm những việc cần thiết. Chẳng hạn như anh ăn trộm, chỉ vì ham thích những cái vật lặt vặt ở trong một ngôi nhà mà lén vào ăn cắp, mà quên làm những cái việc thiện sự. Đôi khi chúng ta cũng, chúng ta có những cái thú vui tầm thường thì chúng ta đánh mất đi những cái đạo đức, những cái nhân cách, những cái mà chúng ta đã học từ xưa đến giờ. Có nhiều khi vì một cơn giận, vì một cái lời nói của ai đó, chúng ta đánh mất rồi. Lỡ nói những lời mà lẽ ra mình không nên nói. Có, điều đó nó xảy ra trong cuộc sống. Và đôi khi chỉ vì một người nào đó, rốt cuộc họ đâu phải có gì quan trọng. Mà có nhiều khi cái việc nó không quan trọng. Cho nên qua câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng Ngài đã thấy lấy cái ánh trăng. Nếu mà cái ánh trăng đó ở trong cái màn đêm vô tịch, người ăn trộm ta thấy đường đã lẻn vào. Quý vị có nhớ câu chuyện một vua nhà Đường hỏi một cái người quan, trẫm thấy trong triều đình này ai cũng ghét Khanh hết, Khanh nghĩ thì sao? Khanh là nói dạ con nghĩ thần nghĩ cũng bình thường, tại vì á, ăn trộm á, ánh trăng mà soi sáng á, thì tên ăn trộm nó không thích. Tại vì sao? Nó ăn trộm khó, nhưng mà đối với một người làm thơ á, thì người ta thích, rất thích trăng. Tại vì người ta có trăng, người ta có cảnh, người ta dễ làm thơ. Ở đây á, cái câu chuyện là Ngài muốn nói rằng phải chi cái ánh sáng này nó len lói vào trong trái tim của người ăn trộm thì người ăn trộm sẽ không làm những việc nhỏ nhoi. Cho nên mình thấy ai đó làm một cái việc gì mình cảm thấy nó sẽ là tầm thường, bình thường mà lại làm những cái chuyện như vậy, thì mình cũng nguyện cho người đó một lúc nào đó họ sáng lên mình một chút trong lòng thì họ sẽ tự, họ sẽ bật sáng và họ làm được những điều thiện sự. Quý vị nhớ trong cái bài nguyện: xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, biết nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, biết nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Tại sao người ta biết xấu mà người ta vẫn làm? Có phải là nghiệp thức che đậy không? Cho nên ngày xưa các nhà Phật chúng ta, cái tâm luôn mãi sáng của mình chính là ánh trăng. Còn khi nào mình không thấy trăng, khi nào mình nói trăng mờ, trăng lu, trăng khuyết là khi nào? Khi nào mây che. Chứ trăng đâu có bao giờ sáng tối như cái kiểu ánh đèn của mình đâu. Đâu phải mình dặn xuống cái trăng nó tối rồi mình mở lên là trăng nó sáng. Trăng vẫn sáng, nhưng mà hôm nào mình không thấy trăng là vì mây che. Vậy thì trong nhà Phật, mây là biểu tượng cho gì? Mây biểu tượng cho nghiệp, còn trăng là tâm sáng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta vẫn biết, chúng ta vẫn biết là sân si là xấu, mà ngồi đây ai dám vỗ ngực tôi không có sân si. Mà cái lúc sân si lên thì cái gì nó che? Mây nó che, cho nên người nào cũng nói tức tối. Có ai tức sáng không? Người nào tức cũng tối không? Thì cái tối đó nó che cái sân mình lại, nó che cái tâm sáng suốt, cái trí tuệ của mình lại, thì bắt đầu tức tối. Mà tức tối là bắt đầu nói vậy à. Cho nên nghiệp là mây, còn tâm mình luôn luôn vẫn sáng. Đó mà nói xong dịch mình thôi hận. Lúc đó mây nó tan rồi, nghiệp nó, nghiệp tức nó tan rồi, cái nghiệp nhìn. Nhưng mà sao? Nó đã lỡ một công việc này. Cho nên đó, các vị hay dùng trăng mây để biểu lộ. Để biểu lộ trăng là tâm sáng suốt của mình, còn mây tức là những cái nghiệp nó che. Cho nên tại sao mà người mình biết sai mà vẫn làm? Vì nghiệp lực mình nó mạnh quá, nó lôi kéo mình. Vậy thì tại sao chúng ta phải, người Phật tử tại sao mỗi ngày phải ngồi thiền một chút, 30 phút, 15 phút hay là tụng kinh một chút? Quý vị phải cố gắng thực hiện cái sự hành trì của mình mỗi ngày 15 phút cho đến nửa tiếng. Ngồi thiền cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, trì chú đại bi cũng được. Miễn làm sao mỗi ngày mình có giờ giấc hành trì. Khi mình hành trì như vậy 15 phút là mình bật hết mọi cái duyên bên ngoài. Lúc đó con mắt mình, miệng mình, thân mình, tâm mình, nó vào một duyên thôi, duyên hành trì. Nghĩa duyên hành trì nó 30 phút, 15 phút không tạo được nhiều khác. Cho nó thành cái thuần thục đi. Rồi nếu như mà mình nhớ được một lời kinh nào trong đó, không lẽ tụng 10 năm không tụng được câu nào sao? Phải không? Tụng 10 năm mà thuộc được một câu nào đó thì nhiều khi cái lúc sân si của mình nó hiện lên á, thì cái câu đó nó đi ra. Phải không? May mà nó may gì nữa, may nó vừa che cái tâm thức của mình sân si sắp nổi lên thì ngọn gió từ bi nó nổi lên. Con ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm. Nay con hướng về Tam Bảo ăn năn cẩn thiết chứ lần. Hay là cái câu mình thường tụng: ôi từ lâu ba chốn muộn tình, giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Ba chốn cũng là tham sân si, hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lâu nay con bị nó giam. Ôi từ lâu ba chốn muộn tình, giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt để ái hà. Mấy câu đó mình đọc mình thuộc lòng hết trơn, mấy chục năm rồi. Có nhiều người còn nói tu thuộc từ nhỏ. Thuộc từ nhỏ nhưng mà tới già tới lớn vẫn chưa làm. Thì coi như là mình dưng đỡ không? Cái câu đó nó xuất hiện tự nhiên, nó vén mây đỡ luôn. Hồi nãy mình sân 100%, giờ nó nhờ nó xuất hiện cái câu đó, nó đỡ. Cho nên ngày xưa các vị hay nhắc nhở chúng ta, tại sao người Phật tử quý vị nhớ là đừng chỉ quy y xong rồi là xong, hay là mình chỉ biết mình là Phật tử ở nhà lập cái bàn thờ thờ Phật cúng lại như vậy không? Cái mục đích của người Phật tử là làm sao thiết lập cho mình được một cái giờ giấc hành trì mỗi ngày, thì chính cái giờ giấc hành trì đó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ hôm qua mà đi giảng thường xuyên thì làm gì làm, ngày hôm đó ở trên máy bay, ở phi trường, mình vẫn phải có cái thời gian của mình, dù chỉ là 15 phút, dù chỉ là nửa tiếng. Rồi có nhiều khi mình hành trì bằng cách nào? Hành trì bằng cách là mình đọc kinh, mở kinh ra đọc trong khi mình đi, mình nhờ những giây phút đó có hoặc có thêm tài liệu. Nhờ mình đọc những cái kinh đó, cái bắt đầu mình có thêm tài liệu, bắt đầu mình đánh dấu xuống là mai mốt có những bài kinh nó dài, nó hay, có quà để dành cho những khóa tu lớn, những khóa tu nào mình phải hướng dẫn nhiều ngày. Còn những bài kinh nào mà nó cái đoạn nào nó hay mình có thể trích, chứ không nhất thiết phải theo trọn bài. Nhưng nhờ như vậy, tự nhiên mình đọc kinh, mình không mất thời giờ của mình, mình dùng thời giờ của mình đúng, mà mình có thêm tài liệu cho cái chuyện Phật sự của mình. Cho nên không bao giờ lỗ lại. Cái quan trọng là chúng ta có biết sử dụng cái thời gian này. Cho nên trong tâm thức của mình trăng vẫn sáng, mà mình có biết thưởng thức. Trăng nó trở thành ra những cái hình ảnh đẹp của những người làm thơ, của những người viết nhạc. Ví dụ hôm nay trung thu này có ai nhớ bài nhạc gì mà có liên quan tới trăng không? Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, chưa có chữ trăng. Ánh trăng trắng ngà, có cây na to, có thầy bụi già, ôm hồ phố mưa, phải không? Đó, nếu mà ngày trung thu là mỗi khi nói tới trăng là tự nhiên mình có bài đó. Rồi nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài mà ông trăng xuống chơi đó. Ông trăng xuống chơi cây cao thì cây cao sẽ cho mo, ông trăng xuống chơi học trò thì học trò sẽ cho bút, ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa, ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính. Đó là cái bài ông trăng xuống chơi của nhạc sĩ Phạm Duy. Ở đây ai nhớ bài thơ trăng của Hàn Mặc Tử này? Ai mua trăng, tôi bán trăng đo hơn. Tại vì trăng của ông Hàn Mặc Tử là trăng vàng, trăng ngọc. Nếu ai thuộc cái bài đó, ai mua trăng, tôi bán trăng đo. Không bán đòn viên ước cạn hồng, tôi chỉ giả bộ nói vậy thôi. Anh dạy của anh nghe làm chi? Bao giờ đậu trạng vinh quy đã, thì anh lại đây tôi hối chịu thôi. Nếu mà anh vái cổ vinh quy lên tới đây, mất quá tôi chỉ hối cho anh một chữ thơ, chứ còn trăng tôi vẫn không bán. Tại vì không không không, tôi chẳng bán trăng đâu, tôi chẳng bán hồn trăng. Chỉ tại anh, tôi chỉ cởi nói chơi mà anh tưởng rằng tôi bán trăng. Nhưng mà không, trăng vàng, trăng ngọc bán sao đầm. Còn đối với trăng, trong kinh Phật cũng không thiếu. Trong kinh Phật cũng không thiếu. Mà các vị, cái gì mà tròn đẹp người ta ví như trăng. Ví dụ như người ta khen Đức Phật á, cái diện mạo, cái gương mặt của Đức Phật tròn sáng như trăng, quỳnh kim mãn nguyệt tướng. Tướng của Phật là tướng ánh sáng hoàng kim, và diện của Phật là tròn sáng như mặt trăng. Mãn nguyệt, mãn nguyệt là gì? Là trăng tròn. Còn bán nguyệt là trăng trăng khuyết. Cho nên mình hay ca ngợi Đức Phật là huỳnh kim mãn nguyệt. Còn cụ Nguyễn Du thì khen sao? Khen Thúy Vân khuôn trăng đầy đặn, nét ngày nở nang, phải không? Cho nên quý vị thấy là trăng đi vào trong thơ, đi vào trong kinh. Các vị khen ông giống như là nhà thơ Nguyễn Bính: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa bên nhau. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, chỉ âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, trao ôi bỏ chùa. Đó là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Và ngày xưa đối với người Phật tử, cái ngày trăng tròn rất là đẹp, vì ngày đó là ngày đi chùa sám hối cũng như thưa Phật tử mà thấy, mà người nào mà ăn chay tệ lắm, ăn một ngày thì ăn ngày rằm, ăn hai ngày ăn mùng một rằm, vì mùng một 30 với mùng một là tượng trưng cho cái lúc mà trăng tối, rồi từ ngày đó sáng dần lên cho tới ngày rằm. Cho nên ngày rằm mà mình nhìn lên trăng, cho nên trong kinh, trong sách gọi là ngày vọng. Còn cái ngày mà tối, ngày không có trăng gọi là ngày sắp. Sắp là biểu ngày, ý ngày đó không trăng. Còn ngày nào có trăng gọi là ngày vọng. Đó là những cái từ trong luật, trong kinh giới, giới kinh. Mỗi khi mình tụng giới, các ngài hay nói vậy. Từ đại chúng hôm nay là ngày có trăng, có khi thì người ta nói hôm nay là ngày vọng, hôm nay là ngày sắp. Sắp là ngày đầu tháng, ngày không có trăng. Bây giờ nhà thơ xưa, ông tên là Tô Đông Phan. Ông là một trong 8 nhà thơ nổi tiếng của thời Đường Tống. Trong đó ông có một câu như thế này: trăng sáng tối tròn khuyết, người vui buồn hợp tan. Việc này xưa đã vậy, chỉ mong ai bình an, ngàn dặm chung trăng vàng. Bài thơ của ông nguyên tác là chữ Hán, nhưng ở đây mình đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe thôi. Trăng sáng tối tròn khuyết, phải không? Trăng có sáng, có tối, có khi tròn, khi khuyết. Thì ông lấy cái trăng đó ví dụ như là người. Trăng sáng tối tròn khuyết, người vui buồn hợp tan. Hôm nay mình gặp nhau là họp, trong khi họp thì có vui, lát mình tan, trong khi tan có buồn. Nhưng mà đó là mình nói theo cái thế gian thôi. Chứ còn với cái nhìn mà tương tức, với cái nhìn mà trí tuệ thì không có tan làm gì có hỏi, phải không? Thành thử ra đây là cái nhìn tương đối của thế gian: trăng sáng tối tròn trước, người vui buồn hợp tan. Việc này xưa đã là. Thí dụ hôm nay, đây là mình nói thơ của ngàn năm trước, mấy trăm năm trước đi. Ngày xưa trăng ngày xưa có tròn, có khuyết, có sáng, có tối gì. Trăng bây giờ có khác gì không? Có không? Người xưa có đến, có đi, có hợp, có tan, có sống, có chết. Vậy thì ngày nay chúng ta có cái chuyện đó không? Vẫn vậy thôi. Cho nên ngàn năm trước, thời Đức Phật, đệ tử Phật vẫn có tham sân si, thì ngàn năm nay vẫn còn tham sân si. Vì sao? Hễ còn con người thì cái bản chất con người nó giống nhau. Người xưa cũng ăn, cũng mặc, cũng như là cũng sân si phiền não. Và nhưng mà người ta tu cái tâm ấy. Còn mình bây giờ tu, nhưng mà cái ngoại duyên nó nhiều quá. Ví dụ như quý vị đi nghe Pháp, ngày xưa các vị cư sĩ đi nghe Pháp đó, là mặc áo trắng, gọi là mặc y cư sĩ, vô ngồi dưới đất nghe Phật tới Pháp. Mình bây giờ đó, thì mình có áo tràng, mình có áo này áo kia mình mặc. Nhưng mà trong tay mình có cái con, lâu lâu mình nhá cái mình quẹt, lâu lâu mình giơ tay là mình chụp, chụp xong cái sẵn tay đó cái mình bắn lên Facebook luôn. Đang ngồi đây nè, cái chị 5 phút sau cái mình coi con có bạn bè mình nhắn lên không, cái bạn kia nhắn chị sướng quá ha. Và mình vẫn ngồi đây, vẫn ngồi đây, nhưng mình bị ngoại duyên không? Cho nên mình cũng thắc mắc tại sao mình tu hoài không trúng. Tại vì mình quá nhiều ngoại duyên. Ngày xưa Đức Phật chỉ ôm bình bát đi khất thực, ai cho gì ngày ăn nấy, mà về cái bình bát đó trộn lên hết, rồi bắt đầu chia ra cho mỗi người miếng. Ăn xong buổi trưa rồi là rửa chén cất, không có tính chuyện ăn chiều. Mà dù có ngon hơn nữa cũng không cất. Còn mình bây giờ không phải là tội lỗi, nhưng ở đây không, mà muốn chỉ dẫn
muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng cái ngoại duyên là gì. Mình mới vừa mở mắt ra chưa kịp gì hết là sáng nay ăn cái gì, mà trong khi ngồi ăn sáng thì chúng ta lại lát trưa ăn cái gì, phải không? Mình ngồi nghe pháp vậy chứ cái đầu mình suy nghĩ lát về nấu gì. Thậm chí chiều nay mà mình ham đi chùa, mình đi thẳng từ từ chỗ mình làm về đây, rằng lát tối nay biết ghé mua gì cho mấy đứa nhỏ. Và thậm chí mình ngồi đó mình cũng có nhắn gì, ăn gì chưa con, chờ chút mẹ sắp về. Đâu có gì tội lỗi. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ nhẫn cho đại chúng thấy cái gì gọi là ngoại duyên. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta nó là bình thường thôi, phải không? Cho nên người xưa và đời người xưa tu và người nay cũng tu, nhưng người xưa tu nó dễ hơn vì cái ngoại duyên nó ít quá. Còn mình bây giờ ngoại duyên rất là nhiều, một cái duyên tu mình chút xíu à. Ví dụ mình con chùa mà nói hôm nay tôi đi chùa Thọ Bát Quan Trai, nhưng mà những người đi tu chung với mình có thể ta chưa thuần, ta vô ta còn nói chuyện người này người kia, mình phải nghe. Mà nghe là có phân biệt, có chi phối. Mà hễ mà thầy mà đi ngang mà nhắc thì giận, thầy tu khó chịu quá. Thầy muốn mình tốt thì thầy phải nhắc, mà hãy nhắc thì mình lại không vui. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì lúc chút. Thành tử ra một ngày tu chứ gom lại không bao nhiêu thời gian, ăn là hết mấy tiếng rồi, chưa nói là rửa dọn nghỉ ngơi này kia kia nọ. Cho nên mình bị rất nhiều những cái duyên mà. Vì vậy mà các người xưa hay dùng cái từ hạ thủ công phu. Trăng sáng tối tròn khuyết, người vui buồn hợp tan, việc này xưa đã vậy. Thì cái câu này cuối là gì? Chỉ mong người bình an. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Khi chúng ta học Phật á, mục đích của mình học giáo lý để làm gì? Vì chữ giáo nghĩa là dạy, chữ lý là lẽ thật. Học giáo lý để chúng ta biết lẽ thật. Mà biết lẽ thật khi mà đời vui buồn hợp tan á, thì chúng ta nhận nó. Và chúng ta có một câu: chuyện này xưa đã vậy, chỉ mong tâm mình được bình an. Bình an đây không có nghĩa là mình dính dính mặc kệ, không phải vậy. Mà bình an vì mình biết đời vui buồn hợp tan. Bình an để mình biết rằng có sáng thì có tối. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi suy nghĩ, con người mình rất là mâu thuẫn. Cái gì mà lợi cho mình là muốn mãi mãi. Thí dụ vui, mình muốn vui hoài, không muốn hết vui. Nhưng mà chuyện buồn mình cầu sao? Mau tai qua nạn khỏi. Nếu mà tai qua nạn khỏi, nếu mà tai nó qua mà nạn nó khỏi thì là cũng là nó nằm trong vô thường. Nếu không có vô thường thì làm gì có chuyện tai qua nạn khỏi. Vậy thì cái chuyện mà mình khỏe mạnh đó cũng chuyện là vô thường. Tại bây giờ mình khỏe chứ, tuổi tác mình lớn thì mình phải không khỏe chứ. Tại sao chỉ già mà vẫn muốn khỏe hoài như người trẻ đâu có được, phải không? Cho nên thưa đại chúng, mình một cái bài thơ ngắn của ông Tô Đông Pha, nhưng mà đó cũng là một cái thiền ngữ để chúng ta soi sáng. Bây giờ Pháp Hòa trích một cái bài kinh Phật. Hôm rồi nhân đọc cái bài kinh đó, và Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Cái bài kinh này ngắn nhưng mà hay lắm, rất là phù hợp cho cái buổi hôm nay. Bài kinh này chỉ có một tên thôi: Trăng. Bài kinh này tên là Trăng. Một bà la môn trẻ hỏi Đức Phật. Ngài Đức Phật rằng: bạch Đức Cù Đàm, tức là họ của Đức Phật ấy, làm sao để biết người nam bất thiện? Đức Phật trả lời giống như Trăng. Làm sao để biết người nam thiện? Đức Phật cũng trả lời giống như Trăng. Quý vị nghe ha, cái người thanh niên trẻ này hỏi Đức Phật làm sao để biết được một người thiện và một người bất thiện. Đức Phật cũng trả lời giống như Trăng. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói như thế này: thế nào là người nam bất thiện giống như Trăng? Như Trăng cuối tháng. Trăng cuối tháng thì sáng hay tối? Tối. Ánh sáng mất, màu sắc cũng mất, ngày đêm cũng càng tiêu giảm, cho đến không còn xuất hiện. Cũng vậy, Đối với Như Lai, người tính tâm tịch tỉnh, thọ trì giới, khéo học, nghe nhiều, nhường bớt phần mình để bố thí, chánh kiến chân thật, nhưng sau đó lại thối tâm, tính tâm thanh tịnh đối với Như Lai. Đối với sự trì giới bố thí, nghe nhiều, chánh kiến chân thật, ngay thẳng. Đối với sự bố thí, trì giới, đa văn, chánh kiến, tất cả đều bị mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm, cho đến trong khoảnh khắc tất cả đều bị quên mất. Lại nữa, này Bà La Môn, nếu người thiện nam nào mà thân cận người, không thân quen người thiện tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không nghĩ chân chánh, là thân làm các hành vi ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ về những điều ác, thì vì những nhân duyên ác đã tạo ta ra này, khi thân hoại mạng chung sẽ đọa trong đường ác. Như vậy, này Bà La Môn, người nam bất thiện được ví như trăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng một người nào mà cái tâm tính, hồi xưa giờ mình có được cái tính tâm, hồi xưa giờ mình có được cái sự trì giới, xưa giờ mình có được nghe nhiều, mình biết nhịn cái phần của mình để nhường cho người khác, rồi thậm chí mình biết được chịu khó nghe pháp, có chánh kiến, bây giờ tự nhiên mất hết, có không? Có những người mình quen á, bây giờ tự nhiên ta thối tâm, ta không đi chùa nữa, thằng ta không ăn chay nữa, ta không tụng kinh nữa, ta không tu tập nữa. Tại sao? Tại vì người ta nhiều khi trong cuộc sống họ thấy những cái gì, họ nghe được những cái gì mà nó không lợi ích tăng trưởng cho cái tu tập của mình, mà đặc biệt là gì? Không gần thiện tri thức. Cho nên Đức Phật nói có một điều nữa là không thân quen gần thiện tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh là gì? Ví dụ mình nghe một cái điều gì không hay thì biết rằng trong cuộc đời này cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ví dụ như mình phóng vào ví dụ nè, bây giờ quý vị nhìn cái bình hoa này đẹp nè, nhưng mà ở dưới cái bình hoa này á là mút chấm, là nước, mà có thể là nó dơ, nó không có đẹp như ở trên mặt thì mình thấy. Nhưng mà trong cuộc sống này, nếu mà nó không có những cái đó thì nó đâu có thể có được những bình hoa đẹp. Bất cứ cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Và trong con người nào cũng, trong tất cả con người ngồi đây cũng có những người thế này thế kia. Và ông bà Việt Nam mình thường nói ở đâu cũng có anh hùng. Câu thứ hai quý vị điền. Câu đó là chuyện bình thường, đó là sự nhắc nhở của ông bà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ duyên lành, chúng ta gặp những người không phải là thiện tri thức, họ nói ra nói vô, họ làm cho mình bị tiêu giảm cái năng lực tính tâm của mình. Cho nên á, thường nghe pháp để minh định được cái con đường đi của mình. Quý vị đi đường, có những con đường nó sẽ dẫn mình tới nơi, có những con đường nó sẽ dẫn mình đi lạc. Mục đích là mình muốn đi đường nào. Ví dụ hồi nãy mình đi trên đường vô chùa Phổ Quang đây, nhưng mà nếu mà mình không để ý lá cờ á, treo ngoài kia đó, có thể mình đi quốc á.
Đúng rồi,
phải không? Dạ. Tại vì em bị nãy rồi. Đây là một cái ví dụ. Đó là cho nên khi mình đi á, mình phải định hướng và mình phải chú tâm. Như vậy thì người ta có cái signal, người ta có một cái dấu chấm để cho mình biết chỗ đó là chỗ đi vào đường đó. Mà mình không để ý thì mình sẽ đi uống. Mà đi uống thì cũng là một con đường, nhưng con đường đó không tới cái chỗ mình muốn. Như vậy trong cuộc sống người ta, chúng ta đây, chúng ta muốn cái gì? Thí dụ mình muốn tâm bình an. Nếu muốn tâm bình an thì không giao tiếp những chuyện không cần thiết cho cái đời sống của mình. Chẳng hạn bây giờ mình không có thời gian nhiều thì làm sao mà nghe cứ bắt phone nói hết chuyện người này chuyện người kia được. Mình phải giảm cái đó để mình mới đủ thời gian mình tu. Mình nói phone hoài, dù là những cái phone, những câu chuyện bình thường, nhưng mà chắc chắn hãy nói phone nhiều thì cũng có thời gian đọc kinh, đọc sách. Là hãy coi phim nhiều thì cũng có thời gian đọc sách. Không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình phải minh định mình muốn đi con đường nào. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy một vị thầy đi tu mà thì muốn đời tu của mình được tăng trưởng, nhưng mà không có chịu ở chùa đọc kinh hay là làm những cái việc Phật sự, mà cứ đi chơi, đi shopping thế này thế kia thì làm sao? Thực tế thì không ai làm, nhưng mà đây là một ví dụ. Một người tu mà không chú tâm chuyện tu hành của mình thì mình sẽ bị mất cái duyên đó. Cho nên á, mình phải gần. Không gần thiện tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không suy nghĩ chân chánh, thân làm các việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì những nhân duyên đã tạo tác ra này, thân ngoại mạng chung đó là. Vậy thì Đức Phật ví người này như một trăng, mà trăng của đầu tháng, trăng của 30 mùng 1, chứ không phải là trăng rằm. Vậy thì một người muốn được nhận diện là thiện hay bất thiện, Đức Phật ví như trăng. Thể người nào mà không có bị mấy cái này nó xuyên, nó xâm chiếm, thì đây là trăng tối. Còn đây là Đức Phật dạng trăng sáng đây. Thế nào là người thiện nam được ví như trăng? Như là trăng đầu tháng, ánh trăng, ánh sáng và màu sắc tươi sáng, ngày đêm càng lúc càng sáng dần, cho đến khi trăng đầy, hoàn toàn tròn đầy tươi sáng. Cũng vậy, người nam thiện đối với pháp luật của Như Lai, có tính tâm thanh tịnh cho đến chánh kiến chân thật, vân vân. Như hồi nãy mình nghe nó ngược lại thôi. Chúng ta có một cái thói quen là chúng ta dễ phát tâm nhưng mà dễ thối tâm. Có nhiều khi ta hỏi tại sao trong chùa các vị cư sĩ nữ nhiều hơn cư sĩ nam, phải không? Thường thường chùa đông các vị nữ hơn các vị nam, mà hình như đâu phải chùa không đâu, thấy chỗ nào cũng vậy hết. Hội hè tập hợp đồ người nữ đông lắm. Tại sao? Tại vì người nữ tính tâm rất là lớn và dễ phát tâm lắm, nhưng mà người nữ cũng dễ thối tâm. Tại sao? Tại vì dễ giận, dễ hờn, dễ phiền não, mà thậm chí không có đủ định tĩnh, giận là quăng, là bỏ phế, không có tiếp tục công việc. Người nam á, người ta ít, nhưng mà khi người ta làm việc gì, dù người ta có như thế nào, người ta cũng ráng làm cái việc làm để cho nó xong. Chúng ta hay bỏ nửa chừng. Thì đây là cái bình thường, cái tâm nghiệp của người nữ thôi, chứ không phải là tội lỗi gì. Vì vậy cho nên Đức Phật á, biết được những cái chủng tánh của người nữ, cho nên Đức Phật có những phương pháp hướng dẫn. Người nữ dễ phát tâm nhưng mà cũng dễ thối tâm. Cho nên qua cái bài chiều hôm nay, khi đọc kinh, Pháp Hòa thấy trong kinh có một bài kinh trăng. Thật ra thì cách đây mấy năm, Pháp Hòa cũng có một bài nói chuyện ở tại một cái thành phố bên Canada, nhân cái lễ Trung Thu, cũng trích một số các bài kệ tán về trăng. Rồi lần này cũng nhân cái dịp Trung Thu mà những cái bài kinh, những cái bài thơ về trăng trong kinh, trong thơ nhiều lắm. Ra đây cũng trích một bài thôi, chứ còn tương lai nếu có dịp còn có những bài, những cái bài thi kệ khác nữa. Vì thời gian chúng ta không có. Tối nay đại chúng sau một buổi đi làm về còn tranh thủ thời gian về đây để sinh hoạt. Và đặc biệt tối hôm nay là đêm trăng rằm Trung Thu. Cái chủ yếu là Pháp Hòa muốn trích bài kinh này để đọc cho đại chúng nghe. Đâu, người thiện nam hay thiện nữ đối với pháp luật của Như Lai có tính tâm thanh tịnh cho đến cánh chánh kiến chân thật. Chân thật càng tươi sáng, giới tăng, thí tăng, đa văn tăng, tuệ tăng, ngày đêm càng lúc càng tăng, rồi vào các lúc khác. Gần gũi thiện tri thức, nghe thuyết chánh pháp, bên trong suy nghĩ chân chánh, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ việc lành. Thì người thiện nam đó mỗi ngày mỗi sáng. Quý vị thấy một người mà mỗi ngày họ mỗi tu tập, ngày nào cũng dùng thời gian tu tập, nghe kinh, nghe pháp, thân gần thiện tri thức, có phải mỗi ngày mỗi sáng không? Thì mình cũng vậy thôi. Mỗi ngày mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình gần gũi với cái tốt, mỗi ngày mình mỗi sáng nha. Cho nên có đôi khi ta gặp mình đó, lúc này sang nhìn sáng quá. Tại sao? Tại vì bây giờ mình biết bỏ bớt những cái phiền não, không có suy nghĩ những điều tiêu cực, gần gũi những người thiện lành, người ta an ủi mình, mặc dù cuộc sống nó khổ vậy đó, nhưng mà mình gặp được ai an ủi tự nhiên mình thấy mình đỡ, mặc dù ta không có giúp gì được mình hết, người ta không có làm cho mình được bớt khổ, nhưng ở đâu đó cái lời an ủi tự nhiên làm cho mình cảm thấy có một sự dỗ dàng, một sự cảm thông, tự nhiên làm cho cái tâm mình nó lắng xuống. Đó, một cái chuyện người ta đang sợ hãi, tự nhiên mình xuất hiện, mình nắm tay, mình vuốt da, mình an ủi, tự nhiên lát được cái người đó lắng xuống, mặc dù công việc nó vẫn còn đó, nhưng người ta không có bị chi phối, phiền não, sợ hãi, vân vân. Cho nên mình gần thiện tri thức. Vì người xưa định nghĩa thiện là gì? Thiện tri thức là gì? Chữ tri là người đó biết mình, chữ thức là người đó hiểu mình. Cho nhiều khi trong cuộc đời mình biết nhiều người mà hiểu không bao nhiêu đó. Hoặc ngược lại có nhiều người biết mình rồi không hiểu mình. Thí dụ nè, giờ đại chúng đây biết Pháp Hòa không? Nhưng mà hiểu Pháp Hòa hết không? Đâu, tại vì quý vị chỉ biết Pháp Hòa qua băng giảng thôi, quý vị chưa gần gũi thì sao quý vị hiểu? Thì cũng như thế, mình gần ai, mình biết ai, nhưng mình chưa hiểu người đó, thì mình mới có tri mà không có thức. Khi nào mình biết người đó mà hiểu người đó thì gọi là tri thức. Nhưng nếu mình hiểu người đó mà mình giúp đỡ cho người đó thăng tiến gọi là thiện tri thức. Ví dụ như mình biết con mình đó, nó nóng tính, biết nó và hiểu nó, cho nên đó, mình nó nói gì một hai câu mà mình thấy nó sắp phật lửa cái là mình đến, mình không có nói chuyện đó nữa. Đó là mình tri thức của nó, là vì mình biết, mình hiểu con mình nó nóng, cho nên mình không có nói những cái lời làm cho nó nóng thêm. Mình lái một câu chuyện qua một câu chuyện khác để cho nó khơm xuống. Nhưng nếu như mình không ưa nó đó, mà mình muốn cho nó phật lửa chân lát, cho nó làm cho công cho nhà cửa tan hoang lên, mình nói hồi nó phật lửa lên, vậy thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà ác. Ác tri thức chứ không phải là thiện tri thức. Người thiện á, là biết tính tình của người đó và tìm cách làm cho người đó lắng xuống, làm cho người đó xa rời đi những cái xấu. Ví dụ như mình biết cái người đó họ đam mê một cái gì đó làm khổ gia đình họ, thì mình tìm cách giả bộ rủ họ đi chơi, rủ họ đi chùa, rủ họ làm từ thiện. Để làm gì? Để họ không còn thời gian làm những cái điều sai lầm, sai quấy để mà tổn hại hạnh phúc gia đình. Đó là mình là thiện tri thức. Mình tìm cách, mình hiểu người đó, nhưng không để cho người đó biết. Có đôi khi khéo léo nhẹ nhàng dẫn dắt người đó ra khỏi. Quý vị thấy kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 không? Có một người đó đi làm lầm đường lạc lối, thì có một vị thiện tri thức dẫn dắt, đấm tay người đó dẫn. Khi ra khỏi rồi dặn chớ đi vào con đường hiểm này, và cũng nói với người khác chớ vào con đường hiểm này. Thì ở đây cũng như thế. Cho nên mình đó, đời tu của chúng ta đó, ngoài cái chuyện tự nỗ lực, nhớ nha, mình tu là mình phải tự nỗ lực. Cũng giống như mỗi ngày trăng nó cứ dần lên từ 30 mùng 1 cho đến ngày rằm là trăng sáng, mình cũng vậy thôi. Mình không nỗ lực từ khi mình còn tốt khỏe đó thì đợi tới già không kịp. Cho nên người xưa ai đi tu á, tu còn trẻ đó là một cái lợi, tại vì cái trí hóa mình còn tốt, mình không bị những cái cảnh duyên bên ngoài. Nhưng bù lại, nếu mình ý lại vào cái tuổi trẻ của mình mà không nỗ lực, vẫn bị ngoại duyên như thường. Tại vì trong chiều sâu của chúng ta hay có cái ý lại. Ví dụ như biết chùa giảng 7 giờ, từ từ đi 7 giờ luôn nè. Đó, mình nhất là đi tiệc cưới đó, người ta mời 6 giờ chứ ăn 8 giờ không à. Tại vì người nào cũng nghĩ lại tới sớm ngồi đó chờ chứ làm gì. Rồi cái mỗi người nghĩ như vậy. Cho nên nhiều khi á, mình ý lại vào thời gian nè, tuổi trẻ nè, sức khỏe nè, tiền của nè. Vì vậy mà Đức Phật dặn có 4 điều không nên khinh thường là vậy. Đừng có khinh thường một ngọn lửa nhỏ, tại nó có thể đốt cả khu rừng. Đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ, vì chú tiểu đó có thể trở thành một hòa thượng, một pháp sư. Đừng khinh thường một thái tử, vì người đó có thể trở thành một minh quân. Đừng coi thường một con rắn độc nhỏ, vì nó có thể cắn chết người. Cho nên lúc nào cũng cảnh giác. Cảnh giác để làm gì? Vì chúng ta là người còn vẫn hay bị lôi kéo. Vì vậy tự nỗ lực tu là một điều rất cần. Nhưng bên cạnh đó, nếu mình đủ duyên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở mình, dẫn dắt mình, an ủi mình, là một cái phước lành cho mình. Vì người đó sẽ là cái người bên cạnh mình để nhắc nhở. Cho nên thiện tri thức có ba loại ha: đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, và ngoại hộ thiện tri thức. À, ngoại hộ là gì? Giúp đỡ cho mình ăn uống mọi thứ xung quanh. Đó, đó là quý vị đi chùa nè, quý vị quét chùa, dọn chùa, nấu ăn, đó là quý vị ngoại hộ cho thầy trụ trì đó. Nhưng mà thầy trụ trì á, lên tụng kinh mỗi tuần, quý vị cũng lên tụng với thầy. Đó là cái gì? Đồng hành đó. Rồi bạn bè mình đi chùa, mình rủ nhau đi. Người nào giải đãi thì mình rủ, người nào lấy cớ không có xe thì mình chở, người nào có lấy cớ không có xe là mình ngoại hộ. Rồi mình khuyến tấn người ta đi để mình đồng hành. Nhưng trong khi quá trình tu tập, ai đó có phiền não hãy khuyên người ta: thôi mình đi chùa mình tu, bá gia thì bá tánh, thôi thì năm mình hay niệm mà Nam Mô Di Đà Phật, thì dĩ nhiên mỗi người mỗi tập. Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi người mỗi khác, Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương mỗi người một phương, gom lại Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng mới thành Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, phải không? Thanh Tịnh Đại Hải Chúng là thí dụ đi, cái người đó họ giữ, nhưng ít ra ta vẫn còn đi chùa. Mình cứ nghĩ đơn giản vậy đó. Nhiều khi trong cuộc sống là Pháp Hòa hay nghĩ vậy, chứ nhiều mình không có giận được ai hết. Tại mình nghĩ ta làm gì ta cũng muốn vậy. Ví dụ mình đang làm vậy, cái ta xẹt vô, ta xía vô, mình nói ra ngoài đời là chỉ xía vô, thôi kệ đi, cũng tốt mà. Đó, nhưng mà tại vì người ta xía không đúng chuyện vậy thôi. Nhưng mà cái người mà, nhưng mà thí dụ người ta góp ý, mình cứ nghĩ một là người ta góp ý vậy, mặc dù nó đúng gì chứ. À, nhưng mà còn hơn là người ta quấy phá, người ta nói này nói kia, nó vô nó ra làm cho cái chuyện đó tệ hơn. Trong cuộc sống đôi khi mình cứ nhẹ nhàng như vậy, và mình cứ xem nhau như một người bạn trong cuộc đời này. Và có thể có một người bạn nào đó mình chỉ gặp một lần và không bao giờ gặp nữa, mình đâu có biết. Rồi bây giờ thí dụ cái người đó mà gặp mỗi ngày cũng chưa chắc mai gặp được không, có thể bữa nay cũng là ngày cuối mà. Giờ nghĩ như vậy cho nên mọi việc mình cũng nhẹ nhàng. Thôi thì mong rằng á, tất cả chúng ta ai cũng cố gắng tu tập, để mình á, từ á, mùng 1 á, tu lên cho tới rằm, cho tới khi nào mình tròn sáng như là bài kinh mà Đức Phật dặn á. Một người thiện nam biết sống như tính tâm nè, trì giới nè, bố thí nè, nghe pháp nè, gần thiện tri thức nè, vân vân. Những cái đó giúp cho mình thì càng ngày mình càng sáng lên. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không gần những cái đó thì mỗi ngày chúng ta tối đi. Cảm ơn đại chúng. Bạch Thầy, xin Thầy từ bi chỉ rõ con cùng đại chúng hiểu thế nào là oai nghi Phật tử. Phật tử đi đến chùa thì nên chú tâm vào làm việc gì để thân tâm thường an lạc? Oai nghi là gì? Chư Tổ định nghĩa đó: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Nghi á, là cái hình thức, cái dung nghi, giống như mình đang nghi thức tụng niệm. Vậy thì chỉ nghi thức là gì? Là một cái hình thức lễ nghi bày tỏ lòng cung kính. Như vậy thì khi mình sống mà mình có một cái oai nghi, tức là cái đi đứng nằm ngồi của mình nó vô khuôn khổ đó, thì từ đó nó tỏ ra được một cái oai đức. Vì ta nhìn cái nghi đó mà người ta thấy được cái oai của mình. Không, mà ví dụ con sư tử nó đi nhanh hay đi chậm? Đi chậm. Vậy mà mấy con thú khác thấy nó đi sợ không? Sợ. Nó đâu có đi nhanh. Nhưng mà cái bước đi của sư tử nó làm cho muôn thú phải khiếp sợ. Thì con người chúng ta cũng vậy. Không phải mình nhanh nhẩu vụt chạc mà người ta sợ mình, mà chính cái bình tĩnh điềm đạm, nói năng từ tốn mạch lạc, người ta ngán cái đó. Cái oai nó tỏ ra từ cái nghi. Cho nên cái người Phật tử, đây là không phải riêng Phật tử tại gia nha, tất cả đệ tử Phật xuất gia và tại gia ai cũng cần có oai nghi hết. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị mặc áo tràng, khi mình đến chùa mặc áo tràng, đứng nép một bên mặc áo tràng, không có đứng giữa trong chánh điện. Rồi khi mình mặc áo tràng á, mình để cái áo mình lên vai, mình đưa cái tay mình ngang, rồi xong rồi mình xỏ ngang bên này. Rồi khi mình gài nút á, mình để cái tay phải mình lên cái vai trái, rồi mình mới đưa cái tay trái của mình xuống để mình gài cái nút. Nó rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì đó là pháp tu. Vì khi mà mình để cái tay phải mình lên tay trái, và mình lấy cái tay trái mình cài cái nút bên phải, cái tay phải này tượng trưng cho cái phủ lên. Nếu chúng ta dở nguyên cái cánh tay mình lên thì nó hở hang và nó mất oai nghi. Nhưng mà vậy thì mình để cái tay mình lên đây mà cái lấy cái thiện, mình lấy cái thiện pháp mình phủ lên cái ác pháp. Cho nên mình đơn giản mặc áo tràng. Rồi sau khi mặc áo tràng tụng kinh xong, muốn ra áo tràng, mình đứng ra bên, đi ra ngoài sân nè, đi ra hoặc là nép bên chứ không ai đứng giữa chánh điện mà ra áo. Mà cái từ mình dùng ấy, ra áo chứ không có cởi áo. Chị đợi tôi cởi áo rồi tôi tính. Nghe nó thô không? Thấy không? Một cái từ mình dùng thôi. Chuông mỏ nè. Thưa thầy, hôm nay con xin lên thỉnh chuông, con thỉnh mỏ. Bữa nay con lên gõ chuông, gõ mỏ. Mình tu mà chuông mỏ tới để gõ nó rồi. Còn không thì dùng chữ đánh chuông, đánh mỏ. Thật ra từ ngữ nó, mình nếu mình nói là không, cái gì nó cũng không hết. Nhưng mà tại sao khi mình con mình lớn lên, mình dạy con mình chữ nghĩa cho nó đàng hoàng, nói năng phải lễ phép, thì trong chùa cũng vậy thôi. Vì sao? Vì chùa là gì? Định nghĩa chữ chùa, chùa là chỗ gần cái thiện, xa cái xấu. Mà thiện á, không phải chỉ thiện ở hành vi, mà thiện luôn cả lời nói. Thì trước hết lời nói. Cho nên nếu mà nói là người cần, Phật tử có thể thuyết pháp được không? Phật tử thuyết pháp nhiều hơn quý thầy nữa. Tại vì quý thầy bất quá quý thầy ngồi đây thôi. Còn quý vị thuyết pháp trong nhà bếp, quý vị thuyết pháp trên chánh điện, quý vị thuyết pháp ở ngoài sân. Vì người ta đến với mình, mà cái cách hành xử của mình chính là bài pháp. Cách hành xử mình gọi là thân giáo. Cách mình nói chuyện gọi là khẩu giáo. Cách mình suy nghĩ là ý giáo. Ví dụ á, mình thấy trời mưa, mình nói chị, mình dọn mấy cái này nha, lát lỡ ai đi là dắp té trời mưa. Cái ý của mình có giao, có nghĩ tới chúng sanh, cho nên mình mới làm chuyện đó. Tự nhiên cái người có việc mình, trời cô này chú này ý tứ quá, học được cái ý giá. Nhưng mà chị mình vậy mình không kể nó đi, cũng ý giáo đó, nhưng mà ý giáo mặc kệ, không có quan tâm. Nhưng mà nếu như mình nói mình để giày dép lên cho ngay ngắn, để một lát nữa mọi người nhìn theo cái đó người ta làm, thì cũng là một cái câu nói đó, nhưng mà nó thể hiện được cái ý giáo của Phật tử. Còn không đó, chị bới lẹ đi để lát hết đồ ăn ngon đó, cũng ý giáo đó. Cái cũng ý giáo đó. Nhưng mà người ta nghe xong chứ người ta thấy mình thương người ta quá. Nhưng mà ở cái chiều sâu suy tư ấy, thì cái này đâu phải tinh thần Phật tử. Và cũng không phải là một bài thuyết pháp. Nếu mình là Phật tử thuần thành, thôi mình đứng lui đi em, để nhường cho các vị ta ăn trước, lát còn mình ăn gì cũng được. Phật tử bữa nay mới đông quá, lễ lớn đông quá, thôi mình trong nhà mà. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình trong nhà mà cái gì mình cũng quên trước á, thì nó trạch đi. Thật ra tội lỗi không tội lỗi gì hết. Cái quy mình sống sao thì cái nhân mình sao, cái quả mình vậy thôi. Đó là quyền của mình. Nhưng ở đây, nếu chúng ta biết định nghĩa chữ chùa, người ta đến chùa, người ta gần cái thiện xa cái xấu, mà vô đây trong cái vô tình mình chỉ cái xấu cho người ta, mà rốt cuộc nhìn lại toàn Phật tử thuần thành không. Còn những người lâu năm trong chùa mà rốt cuộc họ cư xử thì nó thể hiện lên đấy. Thí dụ như mày vừa xong lễ một cái là bắt đầu cái gì ngon mình gom trước. Thì nếu mà người ta nín thì ta là mình. Nhưng Đức Phật nói cái này là trăng tối nè. Cứ thế mà làm. Tuần này cũng vậy, tuần này 10 năm y chang. Thì cái này có phải là tối của trăng không? Còn nhưng nếu mình lỡ cái đó mà mình hiểu được rồi mình lui lại thôi, thì có phải là mình sáng như trăng không? Mỗi ngày mình đưa mình ra ánh sáng chứ. Thì Đức Phật dạy trong kinh đó, có bốn dạng người nè. Có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối. Thì ở đây nếu mà nói về oai nghi của Phật tử, chúng ta phải học tới một năm. Học một năm trong 39 chương oai nghi. Từ cái oai nghi đi vào chánh điện, cho đến trưng bày, cho đến mọi việc trong chùa. Quý vị có thể google thử cái bài Pháp Hòa có giảng trong một khóa tu dài 10 ngày. Đó là nét đẹp của người Phật tử. Bài đó không có trên video, tại vì hồi đó Hòa giảng cái bộ đó là thời còn thâu băng cassette. Trên mạng hình như còn bộ đó. Nét đẹp của người Phật tử. Thì mình nghe cái đó để mình học một số cái phần cơ bản oai nghi một Phật tử về chuyện. Từ cái việc mình mặc cái áo tràng, cho đến cái việc mình lên thỉnh cái chuông, cái mỏ, thậm chí cho đến khi mình dở quyển kinh. Thí dụ như mình, Pháp Hòa hay nhắc á, khi mình tụng kinh á, mình nhìn cái trang kinh phân nửa thì cái tay phải của mình á, lật kinh sẵn vậy nè, để sẵn vậy nè, để khi mình vừa đến cái câu cuối á, là cái tay mình lật liền qua. Thứ nhất là mình tiếp được cái giọng của đại chúng tụng. Nếu mà những người ta không quen, ta để hết trang ta mới lật, mà nhiều khi kinh nó mỏng quá, lật hoài là không ra, bắt đầu le lưỡi liếm. Thì quý vị cứ nghĩ một người như vậy mà trăm người như vậy thì quyển kinh này nó làm sao? Phải không? Thứ nhất là dơ kinh, mà thứ hai là không vệ sinh. Nhưng mà từ một cái chuyện nhỏ đó mà chúng ta thực hiện, nó sẽ thể hiện cái nét đẹp vô cùng mà đời sống của chúng ta ở nhà của mình. Quý vị thấy không? Đi ra cửa để cái bảng nhớ tắt lửa lò. Có nhiều nhà sợ quên á, nhớ khóa cửa. Cái gì cũng nhớ hết, mà vô chùa cũng nhớ gì hết. Tại sao thì mình sợ cháy nhà, sợ mất đồ, nhưng mà mất tâm không sợ. Mất tâm không sợ, mất oai nghi không ngán, mất cái nét đẹp của người Phật tử không sợ. Mà chính những cái mà chúng ta hành xử đó, nó thể hiện đó. Cho nên nếu mà nói oai nghi thì nhiều lắm. Ở đây Phật chỉ nói oai nghi là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng đều đi vào trong cái khuôn khổ. Nhưng mà cái đó không phải mình giả bộ, mà cái đó là chúng ta nhẹ nhàng trong hành xử. Không phải chỉ trong chùa không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị đi ra chợ đó, quý vị xếp hàng, xếp hàng để mà tính tiền, có phải là oai nghi không? Nó oai nghi là một cái văn hóa đẹp. Nhưng mà người ta đang xếp hàng ở đâu, mình tự mình xẹt vô mà nói chị tính tiền cho tôi trước đi, tôi gấp đi. Mà trong khi đó mọi người, mà mình không hỏi ai hết. Quý vị đi vào trong phi trường á, từ cái chỗ xếp hàng ở phi trường thôi mình học của người ta. Có nhiều người, người ta gấp á, người ta đến mình người ta xin, tôi có thể đứng ở đây được không, tại vì tôi trễ máy bay. Một cái lời hỏi nó không có gì, nhưng mà nó làm cho cái người người ta lui xuống mà người ta rất là vui. Mình xen vô á, nếu người nóng nảy á, người ta sẽ sạc mình liền. Rồi lúc đó người ta sẽ không cho mình chỗ, mà mình phải đi quê trước đám đông luôn. Đi ra làm sao? Nhưng nếu mình xin phép xong rồi, mình đứng vô đó, mình không ngại lần ngại ngùng gì, mình xin đàng hoàng. Chỉ một cái chuyện nhỏ đó thôi. Rồi khi mà máy bay mà trễ đó, máy bay xuống trễ, mà những người có trễ fly tới chuyến bay trễ, cái cô ở trên phi trường hay phê máy bay, các vị nào không có gấp xin ngồi lại, mình nhường chỗ cho những người đang bị trễ chuyến bay kế tiếp. Cuộc sống là vậy. Cái văn hóa nó nằm ở chỗ đó. Vì văn hóa là nét đẹp. Nhưng mà văn hóa nó không phải chữ nghĩa văn chương, mà ngay cả lời nói hành xử. Cho nên cái người mà hành xử tốt, người ta nói người đó hành xử có văn hóa. Cho nên Phật tử đi chùa cần học oai nghi, từ cái mặc áo tràng, từ những cái chuyện lặt vặt. Xin thầy từ bi cho biết tại sao trên bàn cúng bông, cái cây nhang đèn cái này Pháp Hòa nói hoài. Nhang là tượng trưng cho giới, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, vì nước nó trong nó lắng. Thì ngay cái bàn thờ trước là giới định tuệ. Giới là hương, cho nên hương là nó thơm. Người nào có giữ giới, có đạo đức thì tự nhiên cái đạo đức người đó nó lan tỏa. Cho nên thắp cây hương không phải là Phật cần cây hương đó, mà thắp cây hương để nhắc nhở mình nguyện tu sống mỗi ngày lan tỏa như hương thơm. Tại vì chữ hương là mùi thơm. Mà chúng ta thắp ba cây tượng trưng cho giới định tuệ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần một cây thôi, vì trong ba, trong một nó có ba. Trong giới nó có định có tuệ, trong tuệ có định có giới, cho nên thắp một cây hương là được. Nhưng ai đã thắp hương rồi mình không cần thắp nữa. Nếu bàn thờ đã có cây hương, chúng ta chỉ cần lại Phật là được. Còn muốn khấn nguyện gì thì chúng ta chắp tay khấn nguyện là được. Không nhất thiết phải có cây hương để chứng minh rằng Phật biết mình đang có ở đây. Nếu nói ngược lại, hương nhiều quá khói cay mất Phật, Phật nhìn không rõ mình. Cây hương là hương, là thơm, mà ai lan tỏa hương thơm? Chỉ người tu hành trì giới đạo đức. Nước lắng tượng trưng cho định, đèn tượng trưng cho tuệ, giới định tuệ. Còn trái cây là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, bình bông là tượng trưng cho nhân, cho nên gọi là nhân quả. Hãy nói ngược lại một cái giáo lý khác nữa, bình hoa là tượng trưng cho giáo lý vô thường, vì hoa đẹp rồi sẽ tàn. Còn trái cây là tượng trưng cho cái kết quả mà chúng ta sống, chúng ta tu được. Cho nên trái cây thường đôn cao lên. Đôn cao là tượng trưng cho gì? Vun bồi cái quả lành, quả tốt. Cho nên mình thí dụ mình nhìn vô cái số lượng trái cây mà lấy dĩa. Ví dụ như 4 trái thì lấy cái dĩa nhỏ, ở dưới 3 trái để 1 trái trên, mình đôn nó lên. Còn thí dụ như mà nó lớn á, thì mình trưng một cái dĩa nhỏ, xong mình làm cái dĩa thứ hai mình chồng lên. Làm sao để cái dĩa trái cây nó vững chắc mà nó không có rớt, nó cao mà nó không rớt. Cũng như thế, mình tu tập mỗi ngày, mình mỗi vuông trồng, vuông bồi cái quả lành nó lên cho nó cao. Có ai mà lựa trái cây mà lựa quả xấu mua, lựa quả tốt mua thôi. Mình sống ở đời, trước khi làm việc gì lựa nó, lựa cái kết quả nó như mình lựa trái cây vậy đó. Vì trái cây còn gọi là quả mà, phải không? Như vậy thì bên này là quả mà bên này là vô thường, hay nói cách khác là nhân và quả. Cho nên trên bàn thờ Phật không phải là một mê tín, không phải Phật cần ăn trái cây, Phật cần uống nước, mà chúng ta cúng cái đó là chúng ta cúng cái đạo lý, cái giáo lý cơ bản mà tất cả con người cần ghi nhớ, đó là giới định tuệ nhân quả. Và Đức Phật là tượng trưng cho cái chữ sự hướng tâm. Cho nên gọi là cúng Phật. Kiểu cúng là gì? Là cúng dưỡng. Chúng ta cúng dưỡng cái kết quả, chúng ta cúng dưỡng cái vô thường, chúng ta cúng dưỡng giới định tuệ cho bản thân, cho cuộc đời, để mình sống mỗi ngày cho nó thêm hương sắc. Tại sao Bổn Sư Thích Ca để tóc mà Tăng Ni xuống tóc? Pháp Hòa cũng nói cái này rồi. Đức Phật thật ra cũng phủi tóc chứ không có để tóc. Nhưng mà bởi vì khi mà người ta tạo tượng Phật á, thì người ta phải làm đủ những cái hình ảnh đẹp của Đức Phật trong 32 tướng của Phật. Phật có 32 tướng mà làm sao diễn đạt hết trên một bức tượng. Cho nên buộc lòng phải làm những cái tướng nào mà nó có thể. Ví dụ trên đỉnh Phật có một cái đỉnh đầu cao lên á, chúng ta gọi là cái nhục kế đó. Cho nên quý vị thấy Phật có cái cục cao cao vậy đó, đó là cái cục thịt nổi ở trên đầu Phật. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai nổi cái cục vậy hết trơn á. Nhưng mà bởi vì làm tượng, người ta muốn nói cho mình biết rằng đó là cái nhục kế, cho nên buộc lòng người ta làm cái tượng nó hơi, cái chỗ đó nó hơi cao, để biểu tượng rằng cái đảnh tướng của Đức Phật tượng trưng cho người có thiền định, người có cái định sâu sắc. Thứ hai, tóc của Đức Phật xoắn về bên phải, mà đó là một trong 32 tướng. Bây giờ làm cái tượng Phật, cái tóc là cái trên đầu cho nên làm được, cho nên làm cái tượng có xoắn tóc. để nói lên cái đức tướng của Đức Phật. Nhưng mà ngược lại, trong kinh đó Đức Phật có 40 cái răng, đâu có cái tượng nào làm Phật nhân răng đếm đủ 40 cái đâu. Cho nên cái tướng răng không làm được, tướng răng không được, cho nên có thể thể hiện tướng ở trên nè. Một là tóc xoắn nè, hai là đỉnh đầu nè, ba là tai dài nè, bốn là nhân trung sâu nè, năm là cổ có ngấn nè. Đấy không? Rồi cái tướng nữa là óc của Phật bằng chứ không có lõm. Đâu có tượng Phật nào làm một cái lõm hay cái bằng rồi để ai mà đi ra sao óc Phật thôi thôi. Phật lõm hay Phật bằng, nhưng cái gì làm được người ta sẽ làm. Bàn chân của Đức Phật bằng, không có giống như mình có cái lõm. Vậy thì khi nào người ta làm tượng Phật nằm thì người ta mới làm được cái bàn chân đó. Tượng Phật ngồi đâu có làm được, trừ khi nào ta ngồi mà Đức Phật không có quấn y, vân vân. Nói tóm lại, Đức Phật vẫn phủi tóc, bởi vì Đức Phật hướng dẫn chúng ta rằng tóc là một phần của tượng trưng phiền não, chứ không phải tóc là phiền não nha. Quý vị nhớ là tóc không phải là phiền não, mà nó là tượng trưng của phiền não thôi. Chứ còn nếu mà nói là phiền não á, mắt mình cũng phiền não. Có tin mắt mình cũng là phiền não không? Tại vì mình thấy người nào mình không thích thì nó hiện lên phiền não liền. Nhưng mà ngược lại, mình thấy người nào thích nó cũng phiền não liền, nhưng mà phiền não êm ái. Tâm mình bây giờ hết bình thường rồi, nhìn người ta mình xao xuyến rồi, thì cũng là phiền não, nhưng mà phiền não êm ái lắm. Còn người nào mình không thích đó, là nó phiền não không êm ái. Cả hai đều là phiền não. Thương cũng là phiền não, ghét cũng là phiền não, nhưng mà thương là phiền não êm ái. Nghĩ tới người đó là bắt đầu mình thế này thế kia, nhưng mà bữa nào mình không thương người đó nữa thì nó khác. Phiền não là gì? Khi tâm mình không còn bình lặng như thường lệ nữa là phiền não hết. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca ngài đi tu, ngài vẫn phủi tóc, vì ngài muốn rằng để biểu tượng. Và hơn nữa, quý vị thấy không, nội cái tóc của mình là mình mất bao nhiêu thứ mỗi tháng phải lo cắt nè, ngày hai ngày phải lo gọi nè, nếu mà gọi nhầm không đúng xà phòng mà nó bị rụng tóc là cũng rầu nè, mà người nào không thích tóc bạc là đi nhuộm nè. Nhuộm mà đâu phải nhuộm một màu đâu, giờ nó đỏ tím xanh vàng lên hết mà. Đó. Rồi sáng mà ngủ dậy không chải coi có ra dám để cái tóc bù xù đi làm không, mất thời gian quá. Cho nên một người tu muốn đời sống mình đơn giản, phủi nó luôn cho nó khỏe, phải không, mà không cần phải lo gì hết. Cho nên đó là một biểu tượng, chứ không, tóc không phải là phiền não, tóc là tượng trưng của phiền não. Còn nếu nói phiền não của chúng sanh đó, nó nằm trên mắt, trên miệng, trên môi, trên tay chân của mình đó, chỗ nào mình cũng có phiền não đó. Không ưa cái là chỉ mặt liền, phải không? Còn mà thấy ưa cái vuốt ve cũng cái tay đó thôi, mà ưa mà không ưa nó biểu lộ khác liền. Bạch thầy, tại sao kiếp này con gặp nhiều oan trái khổ đau? Dạ em cũng gặp dữ lắm, em có than muốn không em than. Thật ra thưa đại chúng á, những cái oan trái khổ đau á, nó vẫn là một phần của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhận cái niềm vui mà không nhận cái phần khổ là chúng ta không nhận được bản chất của cuộc đời. Mà đã là một Phật tử là phải học giáo lý. Học giáo lý là học lý lẽ chân thật rằng cuộc đời này đều có khổ có vui. Nếu chúng ta không có khổ, chắc gì chúng ta biết vui? Ví dụ như không ăn mặn thì làm gì biết uống miếng nước là ngon? Không có bị khô cổ thì làm gì khi mình uống miếng nước là mình được hạnh phúc? Cho nên quý vị nhớ là cái khổ là tại vì mình không vừa lòng được cho nó là khổ, chứ chưa chắc nó đã là khổ. Thí dụ bây giờ cái miếng khổ qua mà cái người mà ăn được thì khen nó là ngon, nhưng mình không ăn được thì mình lại chê nó là đắng, cũng là muốn khổ quá. Mà tại sao người ăn được thì khen, mà mình không ăn được mình chê? Mà bây giờ ví dụ mình gấp một cái miếng khổ qua, mình lỡ mình cắn vô mình biết nó là khổ qua, là cái món mình không thích rồi, thỉnh thoảng có trường hợp mình phải nuốt luôn không? Đúng không? Có chết không? Bất quá nó đắng chút vậy thôi, mà không chừng sao cái đắng nó là vị ngọt nữa. Rồi nuốt riết cái quen, bây giờ biết ăn khổ qua. cuộc đời cũng vậy, có những lúc khi mình phải gặp một cái sự việc nào đó mà mình đành phải nuốt như vậy để cho mọi việc nó yên hơn. Giống như mình biết nuốt miếng khổ qua thôi, chẳng chết thằng Tây hay thằng ta nào, theo cái kiểu người Việt mình hay nói. Và không chừng mình nuốt riết cho nó quen. Nhiều khi mình gặp một cái người nào đó mình phải sống chung với họ, mình chưa bao giờ mình cũng thương khổ với cái chuyện đó. Nhưng mà không lẽ vì một cái việc đó rồi mình hủy hoại hết cả hạnh phúc gia đình bằng mọi thứ mình xây dựng sẵn cho đành thôi. Cho nên quan trái khổ đau nó không nó là một bộ, nó là một cái phần của cuộc sống, như mỗi người mỗi kiểu thôi. Bây giờ quý vị nghĩ một vị thầy đi tu có khổ không? Có chứ. Nhưng mà tại vì thầy biết chuyển hóa cái khổ và thầy biết nhận cái đó làm cái pháp tu chứ, làm gì cũng có khổ. Giống như thầy trụ trì ở đây mà thầy tuổi này mà ở đây có một mình này, nhiều khi sáng lên em quét sân rồi ăn phải tự nấu, chén phải tự rửa. Thầy nói trời ơi, tôi mà để ở Việt Nam giờ tôi đệ tử quá trời lo cho tôi. Ngài đâu có khổ gì, ngài thấy rằng còn khỏe thì còn làm thôi. Đến khi nào mình không làm được nữa thì muốn làm cũng không được. Chờ khi nào được làm thì có là một hạnh phúc. Cho nên nó chớ có so đo khổ với vui là vậy. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Có một cái bài thơ khác là: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Đó, bây giờ quý vị nghĩ quý vị đang chèo ngược dòng, quý thầy thuận dòng. Nhưng mà cái người mà ta ăn chơi ta nói quý thầy chèo ngược dòng. Giờ này không lo làm chuyện gì, lo chuyện người ngu. Thà thứ ra, nhưng mà nói tóm lại, người thuận, người nghịch, chúng ta đều là những người ở đâu? Vẫn còn ở trong dòng sông hết. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Hôm nay chúng con rất vinh hạnh, hạnh phúc được diện kiến thầy. Thầy ơi, thầy hoan hỷ cho con biết tại sao cái chấp phiền não vẫn cứ quanh quẩn hàng ngày. Con cũng nghe thầy nói một trong video clip: bỏ thì thương, vương thì không nặng, nhưng khó quá thầy. Chữ chấp là gì? Chữ chấp là mình dính vào đó. Thấy cái gì mình dính vào đó thì gọi là chấp. Một lời nói người ta nói qua cái nó thoáng, nhưng mình dính vào đó thì là chấp. Một hành động người ta làm gì đó, mình dính vào đó. Vậy thì trong cuộc đời này nè, cái khỏe của mình dính vào cái khỏe mà không chấp nhận mình già là khổ. Rồi bây giờ cái tuổi đời của chúng ta, từ trẻ cho tới già, mình không chấp nhận mình già, mình dính vào cái trẻ là khổ, là chấp. Cho nên cái chuyện chấp là cái chuyện mình dính mất vào đó. Và vì chúng ta dính vào đó cho nên chúng ta mới có phiền não. Chữ phiền não là gì? Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Tâm mình bình an là không phiền não. Thí dụ bây giờ quý vị, một cái người thanh niên đang sống thoải mái một cái đời sống của một thanh niên, đâu có phiền não gì đâu. Nhưng tự nhiên một ngày đó, cái người thanh niên đó thích một cô gái nào đó, đã bắt đầu ảnh có phiền não rồi đó. Anh biết nhớ là gì rồi đó. Anh muốn đi tìm số phone, anh muốn gặp, anh muốn giảng phiền não đó. Nhưng mà phiền não êm ái lắm. Gặp người đó là người đó mới thoải mái, mới nhẹ nhàng, mới vui vẻ. Nhưng mà có một loại phiền não nữa là không êm ái. Khi mình gặp người đó mình bực bội, mình ghét bỏ. Cho nên đó, như Pháp Hòa nói vậy đó, nó là một phần của cuộc sống. Cái quan trọng là chúng ta biết ôm ấp, chúng ta biết nhìn rõ nó. Và chúng ta nhận được rằng trong cuộc đời này chúng ta còn rất nhiều những cái khác. Như hồi nãy anh ăn trộm đó, anh chỉ thấy rằng anh chui vào một cái chỗ nào đó để anh cắt một cái gì đó là anh vui rồi. Nhưng mà trong cuộc sống này nó đâu phải chỉ có nhiêu việc, nó còn rất nhiều việc khác để chúng ta làm. Khổ nó chỉ một phần thôi. Ví dụ như là mình ăn cơm thì buộc lòng một lát nữa nó phải chuyển hóa và chúng ta phải đi vệ sinh. Cho nên đời sống hàng ngày đó, chúng ta đều có những cái đến đi, từ những cái ăn uống cho đến những cái cuộc sống bình thường. Mà mình không chấp nhận được nó thì chúng ta khổ. Chứ còn chuyện cái việc mà chúng ta nhận nó được rồi thì nó không có gì khổ đó. Ví dụ như chiều hôm nay mà người nào cũng thích tới đây, ta thấy mình kỳ cục. Nhưng mình thích tới mình đâu có thấy gì khổ đâu. Mà sướng nhất là được ngồi đây nè, mát nè, được ngồi ghế nè. Chứ nếu mà đem vô chánh điện giờ này chắc ngồi ẹo dữ lắm nè. Và có người nghe được, người không nghe được nè. Rồi câu hỏi cuối ha. Tăng ni xuất gia rồi, thời gian bao lâu thì được phép nhận hóa duyên cúng dường từ thập phương bá tánh? Thật sự ra đó, nó không có cái quy luật bao lâu mới được nhận. Vì thời của Đức Phật, có một chú sa di như Ngài La Hầu La cũng đã đi ôm mình bác đi khất thực rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, tại sao chúng ta nhận của bá tánh cúng dường? Không phải chúng ta làm biếng, nhưng mà bởi vì đi khất thực hay nhận cái hóa duyên, đó là để chúng ta kết duyên với chúng sanh. Vì có những người họ chưa biết bố thí cúng dường, thì mình là cái đối tượng để các vị đó phát tâm bố thí cúng dường. Còn đứng trên phương diện mà tu tập á, mình nhận cái đó để mình thấy luôn luôn mình là người mắc nợ. Mình phải có bổn phận, khi mình nhận cái đó là mình phải có bổn phận. Ví dụ như bây giờ quý vị gửi cho cái người đó một cái cây để trồng, người đó bận đi chơi 2 tuần. Nhận cái cây đó thì bắt buộc mình phải làm gì? Phải tưới cây đó, phải chăm sóc. Chị người ta gửi mình mà, mình không chăm sóc rồi lỡ nó về nó chết thì sao? Rồi người ta bận đi đâu, người ta gửi con mình, người ta con người ta cho mình giữ, thì cũng phải chăm sóc cho ăn cho uống. Vì người ta gửi mà mình đã nhận thì phải có trách nhiệm bổn phận chăm sóc. Cũng như thế, người Phật tử đến với mình cúng dường cho một vị xuất gia, đứng trên phương diện tu tập cho vị đó, đó là vị đó đang kết duyên với Tăng Bảo, với một người xuất gia giải thoát. Còn người xuất gia đó nhận cái của thí chủ là nặng lắm, không đơn giản đâu. Người đó phải có trách nhiệm tu tập để làm sao đền đáp cái ơn mà người ta đã cúng thí cúng dường cho mình. Thật sự chữ cúng dường đó là mình nói chứ đúng nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Cho nên nếu tôi nói đọc đúng chữ là cung dưỡng chứ không phải cúng dường, nói cho đúng chữ là cung dưỡng. Vì chữ cung là cung cấp, chữ dưỡng là dưỡng nuôi. Và quý vị cung cấp dưỡng nuôi cho một người tu tập có 4 cách: chỗ ở, quần áo, thuốc men, thực phẩm. Chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Nhưng mà cái người nhận cái đó đó là cả một sự nặng nề. Cho nên đối với một người xuất gia đó, nhận của thí chủ cúng dường mình đó là một cái nợ. Và mình nhận như vậy, người ta không thể nào cho mình. Nếu mà mình không tu, ai cho? Người ta cho mình là tại mình tu thôi. Nhưng mà mình nhận cái đó mình phải tu, không tu thì mắc nợ. Cho nên nó không có quy định. Nhưng mà có những vị người ta tự thúc liễm, người ta tự gọi là gì, kim cung, không dám nhận cụ cúng dường. Ví dụ người ta cúng dường Tịnh Tài, một vị mới tu, nhiều lúc nhận xong cúng lại cho Tam Bảo hay đem đi làm từ thiện bố thí, vì nghĩ rằng á, thôi con cũng là cái duyên để Phật tử nó phát tâm cúng. Người ta gặp con người ta mới cho, thì con cũng là tạo cái duyên. Người ta cho con được 20, nhưng mà con không dám xài, tại con nghĩ con mới tu chưa đủ phước nhận cái này. Thôi con xin nhận 20 này con làm từ thiện, để con và người đều có phước. Tại vì con tạo duyên cho người đã cúng, rồi người vì con nhận cái tiền này, con làm từ thiện để tạo duyên lành cho người đó, cả hai đều được lợi. Cho nên tùy theo cái tâm nguyện hạnh tu của mỗi vị xuất gia. Chứ còn không có chuyện, bây giờ ví dụ một cái người mới vô tu, người ta bỏ hết ở bên ngoài, người ta vô chùa ta tu, thì mình phải lo cho người ta thôi. Chuyện quần áo, ăn ở vân vân mình phải lo. Đó, mình phải lo. Cho nên cái người đó cũng phải nhận thôi. Rồi bây giờ nói thầy tôi cho tôi, thầy tôi lấy từ đâu ra? Thì cũng từ bá gia bá tánh. Cho nên Pháp Hòa nói với các thầy hoài, nếu nghĩ cho cùng, người tu của mình là mang ơn Phật tử lớn lắm. Từ một giọt nước mình uống, một cái bánh mình ăn, nhìn kỹ lại coi, đôi giày, đôi vớ, cái quần, cái áo, thức ăn, thực phẩm, chỗ ở, điện, nước mình xài mỗi ngày, không có cái gì của mình hết, toàn là của thập phương bá tánh yểm trợ cho mình. Cho nên cái bổn phận của chúng ta lớn lắm. Tại các vị đó giao cho mình một trách nhiệm là giữ gìn tam bảo. Trong đó mình là tăng bảo, thì tăng bảo phải có bổn phận hộ trì cho pháp bảo và Phật bảo. Cho nên khi quý vị nói cúng dường á, pháp bảo, thật ra cúng dường pháp bảo cũng là cúng dường tam bảo, và cúng dường tăng bảo thì cũng là cúng dường tam bảo. Vì tăng còn trụ thì tam bảo được giữ gìn, pháp còn giữ, pháp còn rao giảng, pháp còn rao giảng thì tam bảo được tiếp tục. Cho nên mình cúng một bảo cũng là tam bảo. Đại ý là như vậy. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch Hòa Thượng Niên Chủ, hôm nay nhận lời chỉ dạy của Hòa Thượng, chúng con về đây để thăm chùa lễ Phật cũng như được sinh hoạt với quý Phật tử. Và giờ đây buổi sinh hoạt cũng đã đến lúc chúng ta kết thúc. Chúng con niệm ơn Hòa Thượng đã tạo duyên và Ngài còn ngồi đây suốt buổi với tất cả chúng ta. Thì chúng con niệm ơn Hòa Thượng rất nhiều và xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình chiều hôm nay. Và trong thời gian chúng con chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong trên Hòa Thượng cùng đại chúng hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin quý vị cho thêm một tràng pháo tay nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.